Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Phật Thích Ca, hào quang bùa khắp nơi, trọn lành, trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, nhân nhân giai thành Phật. Phần 2. Phải sử dụng từ tâm mới phán xét được mọi sự việc, chứng tai gai mắt. Chỉ có người tu giải thoát mới thấy rõ điều này. Chúng ta không nên nuôi cái chấp tạm bợ, lẽ đạo lý đời mà làm khổ tâm mình. Không nên ráng giữ thanh tịnh, phần ai nấy lo, luật trời có trước, luật đời có sau, nhân quả có rõ rệt. Không có thể phủ nhận nhân quả được. Thọ nghiệp phải lo tu để giải nghiệp. Nếu mình có khả năng, mình chỉ trả không vay. Đó là người tiến bộ, ở đời cũng tiến bộ, đạo cũng ngon. Nếu mà tu thì dễ, không có gì khó khăn. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Phật là vô danh? Phật không có giai cấp và không có danh xưng. Tại sao Ngài bỏ đời qua đạo một cách dễ dãi? Hào quang Ngài bủa khắp các nơi. Phật Thích Ca có khóc không? Phật Thích Ca một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Thái tử học đạo là sao? Tứ diệu đế là gì? Tu hỏng lãnh chức thông minh mà lãnh chức ngu. Ông Phật là con người tự sửa và tự giác là như thế nào? Tại sao Phật tu tới sáng suốt mà không có can thiệp những chuyện đau đớn của chúng sanh? Giáng lâm của một vị Phật, giáng lâm trong chỗ đau khổ mà thôi. Đức Phật còn chấp nhận nhiều thử thách hơn chúng ta 1 triệu lần. Ngu đời, nó mới ngoan đạo là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Người hy sinh, người đó mới tiến. Đức Phật ngồi thiền trong cái hạnh hy sinh, Ngài biết rằng cái sự sáng suốt thanh tịnh là vô cùng bất diệt. Ngài ngồi đó, rồi có rắn cắn, có ma giết đi nữa, Ngài cũng chỉ giữ cái phần thanh tịnh đó Ngài đi. Ngài biết rằng con thú dữ đều có tình thương, nó có vợ chồng, nó có âm, có dương, nó có cha, có con, nó có tình thương. Mà Ngài giữ sự thanh đó là Ngài giữ cái sự tình thương và đạo đức. Cho nên Ngài không động, Ngài ngồi thiền, Ngài không có cục cửa, Ngài không có đánh ai, Ngài không có chống trả, nhưng mà rốt cuộc tất cả phải uy hàng về Ngài, cái gương lành cho chúng ta, cái ngọn đuốc chỉ đường cho chúng ta tiến hóa. Đức Thầy từng nhắc, ông Thích Ca đời đạo xong tu, có vợ con đàng hoàng là đời đó, mà Ngài phải đi tu, phải qua cái đời, rồi Ngài mới đi tu, mà sự éo le của Ngài tiền kiếp đã học nhiều rồi, chỉ còn thiếu chút đó, Ngài phải thực hành chút đó, rồi Ngài mới tu. Tu rồi Ngài phải trở lại cứu đời. Phải thực hiện cái sẵn có của chúng ta. Cái mắc nhất, quý nhất là hơi thở của các bạn. Tiền bạc không mua được. Bây giờ các bạn có cái đó, mà các bạn biết tiếng theo cái phần đó là thanh điển. Càng ngày càng nhẹ, càng sáng suốt. Rồi các bạn thấy cả một khối điển trên bộ đầu các bạn. Các bạn sẽ hưởng triền miên sung sướng. Không ai lường gạt các bạn được. Chính các bạn lường gạt các bạn mà thôi. Thì lúc đó các bạn trở về con người tự giác của xã hội, con người tự giác thật thà, ai cũng quý mến, đúng trong con đường chân chánh mọi người đang khao khát. Lời Đức Phật Thích Ca đã nói, thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn, trọn lành, trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Các bạn thấy rõ là đang cấp sách, đi học trong quả địa cầu này, học sách vô tự, đọc kinh vô tự thì các bạn không có cách biệt giữa Giê-xu-ri hay Thích Ca. Xa xưa, người ta cũng học kinh vô tự, ngày nay, các bạn cũng học kinh vô tự. Bạn đã có cái pháp thiền lập lại trật tự, thì đương nhiên việc làm của các bạn luôn luôn đem lại hữu ích cho gia đình, xã hội. Căn bản và thực chất của các bạn sẽ thể hiện và cống hiến cho quả địa cầu này ở tương lai. Nhân nhân giai thành Phật. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu một khía cạnh về đời đạo của Phật Thích Ca. Xin mời các bạn theo dõi.
Đi làm cũng vậy, không nên gây một ý cạnh tranh giữa anh em đồng nghiệp với nhau, mà gây cái tâm thương yêu xây dựng cho nhau. Chúng ta đã nhìn rằng tất cả những gì ở thế gian không phải của ta, nhưng mà của Thượng Đế đã làm cho ta, kể cả xác thân, tiếng nói và cái trí khôn để đóng góp cho xã hội cũng là của Thượng Đế mà thôi. mượn tất cả những nguyên năng đó chi để thức tâm và trở về với chân giác là phần hồn của chúng ta bất diệt. Cho nên các bạn đã thấy rõ rằng đang cấp sách đi học ở trong quả địa cầu này. Học sách vô tự, đọc kinh vô tự. Thì các bạn không có cách biệt giữa Jesus Christ hay là Thích Ca. Xa xưa người ta cũng học kinh vô tự, ngày nay các bạn cũng học kinh vô tự. Bạn đã có cái pháp thiền lập lại trật tự, thì đương nhiên việc làm của các bạn luôn luôn đem lại hữu ích cho gia đình, xã hội. Căn bản và thực chất của các bạn sẽ thể hiện và cống hiến cho quả địa cầu này ở tương lai. Hôm nay là buổi chót. Nếu các bạn còn dư những gì thắc mắc, có thể lên bàn bạc với tôi trong giây phút này.
Thầy thường dạy rằng ông Phật Thích Ca trước khi ông thành đạo, ông không có bao giờ tụng kinh, gõ mõ hay là đốt nhang. Nhưng mà ông thành đạo thật sự và sau khi ông đắc đạo, ông mới truyền dạy lại cho bá tánh. Nhưng theo con thấy thì hiện bây giờ những người theo đạo Phật phần đông họ chỉ biết tụng kinh, gõ mõ và đi chùa. Ngoài ra theo con biết thì họ không có hành pháp gì hết, nhưng mà họ quyết tâm tu hành để đạt tới theo cái lòng mong muốn của những người vô đạo Phật. Họ mong muốn đi tới cõi Niết Bàn và họ quyết tâm tu hành như vậy để đạt tới cái kết quả đó. Thưa Thầy, cái câu hỏi của con là nếu như họ tiếp tục họ tu hành như vậy thì họ đi tới cái kết quả nào? Họ thành cái gì?
Họ thành tâm tu hành. Họ đến chùa để chiêm nghiệm ngưỡng Phật và không cầu xin và không lợi dụng Phật. Và họ chiêm ngưỡng cái quá trình hành đạo của Đức Phật. Càng ngày càng đi, càng tới, càng chiêm ngưỡng, càng cúng lạy là càng được dập tự ái và hướng về sự thanh nhẹ. Lúc đó họ mới đi tới cái chỗ kêu thức tâm tự thiền theo lời dạy trong kinh, thì họ cũng có thể đạt thành. Cho nên nhiều người họ đi chùa, họ trở về tại sao? Họ bỏ tất cả sự nghiệp và không có buôn bán làm ăn. Rồi họ đi lên núi, họ cắt cái cốc, họ tu. Mà không biết cái pháp thiền là cái gì. Nhưng mà tâm họ tưởng Phật. Họ thấy Đức Phật ăn một ngày một hộp lúa cũng qua ngày được. Họ thử nhịn xem. Càng nhịn thì càng thấy rằng mình cần phải hít thanh khí để mà sống. Nửa đêm khuya ai phục vụ mình trên núi. Cho nên đó là cái pháp luân thường chuyển. Do đó người hành giả muốn tìm chân lý thanh nhẹ, cho nên sống với tự nhiên và cảm thức về siêu nhiên, thì người đó cũng có cơ hội thành đạt. Như Đức Thích Ca chẳng hạn, Ngài đã dồn tất cả thế sự, quyền thế nắm trong tay, cung nga mỹ nữ đầy đủ phục vụ, không có thiếu một chuyện gì. Muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Nhưng mà Ngài thấy đó là cảnh tạm, và xác cũng không có thể trường cửu được, chỉ tạm thời mấy chục năm quy định mà thôi. Cho nên Ngài đốn ngộ, thức tâm, không đi quỳ lạy, không tầm sư học đạo, nhưng mà trở về với tự nhiên và tự tầm siêu nhiên. Ngài thấy cái xác này là giả tạo. Tại sao phải đem cái xác cống hiến cho thần? Đốt cháy xác để cống hiến cho thần, giết con thú để ăn. Cho nên Ngài tìm ra con đường. Đó là không có phải con đường giết, nhưng mà hồn là bất diệt. Cho nên Ngài tâm Ngài thổn thức ngày đêm và đi tìm chân lý. Chân lý hòa với đại tự nhiên mới thấy rõ chân lý. cho ngài ra rừng già sống với những thú đậm loạn, những sự kích động và phản động, nghịch lại trong cung, trong sự thanh nhẹ, trong sự phục vụ của chúng sanh đối với ngài. Cho nên ngài muốn cứu chúng sanh, thương yêu chúng sanh, ngài ví cái thân của ngài hòa với đại tự nhiên để tìm chân lý. Cho nên đến lúc cuối cùng của ngài, thân thể cũng phải tiều tụy vì không ăn, nhưng mà trưởng dưỡng được thanh khí điển của bề trên. Cho nên đầu ngài phát hào quang, như chúng ta tu đây là những người tu cảm thấy luồng điện rút ngay bộ đầu. Khi nghe âm thanh tôi nói, luồng điện cũng rút ngay bộ đầu, thì thấy chúng ta đã tìm được nhiều mối. Đường lối của ngài đã trao lại cho chúng ta là cái pháp luân thường chuyển và cái soi hồn, mở tâm mở trí. Ngài bịt lỗ tai không nghe thú dữ. Nếu ngài bằng lòng nghe thú dữ thì ngài đâu có ngồi tọa thiền được ở dưới rừng già. Cái đó là tượng trưng cho sự soi hồn. Cái pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí hóa giải trực khí trong nội tâm nội tạng, ngài mới thành đạo, mới thức tâm, thấy rằng hồn là bất diệt. Ngài mới trở lại quang độ chúng sanh và nói cho chúng sanh biết rằng ta là các người nhân nhân giai thành Phật, chỉ biết tu, bỏ động tìm tịnh thì thấy ta và không bao giờ bị diệt nữa. Cho nên trở lộn lại độ chúng sanh. Cho nên những người có lòng thành tưởng tới Thích Ca và truy niệm lịch sử của ngài và cảm thức hành động của ngài và tâm tự giác đi như ngài thì chắc chắn phải đạt tới sự trường độ của ngài. Vì ngài là người đi trước dọn đường cho những kẻ đi sau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tu đây vì đời đạo sống tu, chúng ta có gia can, chúng ta không nỡ bỏ. Chính ngài đã tu đắc đạo, ngài cũng phải trở lại ăn uống và giảng giải cho chúng sanh. Chúng sanh là con ngài, giúp cho cha ngài được giải thoát, giúp cho vợ ngài được tu, giúp con ngài được tu và giúp tất cả toàn dân có cơ hội tự giải thoát. Trên ngày hôm nay danh tiếng của ngài mấy ngàn năm mà người nào buồn khổ đọc qua những lời giảng giải của ngài, cảm thức được tư đại giai không? Cái bản thể của chúng ta là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất đều giả tạm rồi sẽ tiêu tan, thì mới cảm thức được phần hồn của chúng ta. Và chúng ta nung nấu phần đó đi về con đường thanh cao cởi mở, cứu mình và cứu họ, tự tu tự tiến, là được hành động của Thích Ca, là một cuộc cách mạng tâm linh vĩ đại nhất cả thế giới. Ngày nay mọi người mới tìm ra tại sao chùa chiền trưng hình ngài và thắp nhang quỳ lạy, đó là sơ cấp để độ chúng sanh. Trong lúc lầm lọa lạc, công cao ngạo mạn, khinh khi Phật trời, ngày nay thấy sự oai nghiêm của ngài, vô đó thắp nhang quỳ, rồi lần lượt mới biết chiêm ngưỡng hành động của ngài. Tại sao nhân gian lại đem thờ trong chùa kỹ như vậy? Nhưng mà kỳ thật ngài ở trong cái chùa hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, tu trở về với siêu nhiên. Giữa đồng quan ân sư của ngài là thú dữ, răng độc, gái đẹp, không có chiêm nghiệm trong tâm hồn của ngài. Ngài không rước nghiệp mà giải được nghiệp, cho nên ngài mới thực thi được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta dùng cái pháp luân thường chuyển này là giải nghiệp tâm, soi hồn để giải cái quả tặc trong nội tâm mà trở về với chân giác tự thức. Lúc đó mới hành động tự tu tự tiến.
Thưa thầy, nếu như vậy thì những người Phật tử mà họ tu theo cái lối bây giờ đó thì họ có được
họ tập tành thôi. Phải độ có sơ cấp, trung cấp, thượng cấp và vô trong định giới. Nó nhiều cấp chứ không phải một tu, muốn bước vô tu là đắc đạo. Tôi có tiền tôi cắt cái chùa là ông Phật Thích Ca tới độ tôi thì nhà giàu thành Phật hết rồi. Xuống địa ngục chi? Phải không?
Dạ kính thưa thầy Tám, kính thưa quý vị khán giả. Cách đây hơn 2 năm khi bà con còn tị nạn ở bên đại diện Đài Loan, thì có một cái duyên may là ở cùng với sang trại và là thân với một anh bạn tên là Trầm Bá Tiên. Thì trong lúc cùng quen nhau như vậy thì anh ta cũng có chỉ về cái phương pháp thiền phép phơi hồn và cũng như là luân hình chiếu. Thì là cũng có tập chút ít như vậy nhưng mà thấy cũng có một chút ít kết quả. Thì bên cạnh đó thì cũng có một cái sự sẵn gì tò mò hỏi ảnh thì anh ta nói rằng là chính là thầy là cậu ruột của anh, thầy chỉ cho anh ta. Thì trong lúc đó anh ta nói với một cái, với cái sự thành kính đối với thầy, nói là cậu của tao như vậy là đã đạt được kết quả thành công mỹ mãn trong cái thế mà thiền này, thì nhiều lúc có thể xuất hồn được, và nhiều lúc là dẫn dắt một số người ở cảnh đời này lên gặp chư thiên Phật. Và xin thầy giải thích thêm như là khi mà mình đạt được thành công kết quả của phép tu thiền, có thể xuất hồn được hay không, và có thể gặp được các nhóm thiền ẩn chư thiên Phật ở trên không?
Cho nên khi mà chúng ta muốn biết về xuất hồn, chúng ta mới thấy rõ rằng cái hồn đang nói chuyện với cái hồn đây. Thấy rõ ha? Nếu mà cái xác này không có hồn, không có nói chuyện được. Cho nên những người ở thế gian vẫn có sức, nhưng mà đi thấp hay là đi cao. Nhiều khi chim bao cũng thấy có sức đi nơi nào, và cũng nhiều người thấy rõ rằng tôi nhập xác và tôi ra khỏi xác. Cho nên có cái hồn. Cho nên cái phương pháp này là lập lại trật tự để xuất hồn, và để trở về với sự thanh tịnh của mình mới thấy rõ chân tướng của chính mình. Lúc đó mình mới hành chuyển tới vô cùng. Cho nên cái chuyện mà người ta nói Đức Thích Ca lưu lại để cho mọi người, và Đức Thích Ca nói rằng nhân nhân giai thành Phật, mà tới bữa nay chưa ai thành Phật hết. Tại vì họ không chịu trở về, không chịu làm trật tự thanh nhẹ cho chính họ, thì họ đâu có thấy Phật ở đâu. Người ta nói Phật tích tâm, ông chỉ tính đến nỗi là Phật tích tâm. Tất cả là do tâm của mình phát hiện ra mà thôi. Thì tất cả càng khôn vũ trụ đều nhờ khối óc để làm việc và phát triển, hay là thoái bộ cũng nhờ khối óc mà thôi. Mà chúng ta đang sử dụng khối óc sẵn có của chính mình với cái gì? Với điểm định quang sáng suốt sẵn có của chúng ta. Nhưng mà người phàm cũng thấy không biết điểm định quang là cái gì. Cho nên cái ý của bạn muốn đi chơi, nói cái đi chơi 2 tiếng thôi, mà cái xác nó làm biết bao nhiêu công chuyện. Bạn ngồi bạn tính, bạn áo bạn quần ra đi xe này kia kia, nó đi chơi đi lang bang ngoài đường. Mà nếu mà chúng ta thâu thanh là nó rồ rề biết là bao nhiêu. Có một cái ý chí thôi, có một điểm liên quan sáng suốt mà chiếu là nó phải hành. Cho nên chúng ta tu ở đây trở về với cái điểm liên quan đó mới kêu bằng thanh thản, nhắm mắt thấy ánh sáng xuất phát ra thì rõ ràng mình mới thấy rằng cái tiền kiếp của mình và cái đại nguyện của mình đã bị luân hồi nhiều kiếp tại đâu, và tại sao tôi mới gặp cái nghiệp duyên ở ngày này, tại sao tôi phải chết sông chết biển, tại sao tôi lại được thành tựu như thế này, cũng là phần hồn thức mà thôi. Hỏi chứ những người mà bị chết sông chết biển họ mất đâu có mất, họ còn chứ, họ đi học khoa khác. Thế mọi người sống bây giờ làm gì được thoát, được may mắn hơn những người chết sao? Đâu có may mắn, đã và đang học không có may mắn. Hai người cũng tương đồng trong sự hành chuyển của tâm thức. Cho nên người đời ấy nói chúng ta thấy người đã chết tội nghiệp quá, đưa tiền vô chùa cúng để cầu siêu cho nó bình an. Rồi bây giờ mình đây sao? Mình có chết sao? Mình phải hỏi lại ai cầu siêu cho tôi đây? Tôi may mắn ở chỗ nào? Cho nên mình ý thức rõ Thượng Đế gỡ con của Ngài đi học khắp các nơi trong cả con vũ trụ, và để xây dựng cho cái bánh xe tiến hóa không ngừng, kẻ này đi người kia tiếp, luôn luôn thường trực, mới đem lại ánh sáng cho nhân sanh, và để nhân sanh được có cơ hội tiến hóa. Cho nên ở thế gian không nên mê lầm và tưởng là người thế gian có thể cứu người âm phủ khác, mỗi người trình độ học hỏi khác, mỗi người tội trạng khác, mỗi việc làm đều có, nhiệm vụ đều có thể cho phải tập.
Thế thầy, xin thầy có thể kể một vài câu chuyện á, lúc mà thầy thiền như vậy là xuất hồn, rồi bên cạnh đó là có một vài người mà có duyên với thầy á, thầy có thể dẫn cái hồn của người đó đi theo thầy.
Trong bây giờ cũng có nhiều người mà họ cũng thấy tôi vậy chứ. Nhưng mà hỏi những người đó chắc chắn hơn là tôi kể như tôi nói láo rồi. Yeah. Tôi muốn mọi người phải thực hành và kiểm chứng. Và chúng tôi không phải là một nhà ảo thuật để là hắc xịt cho mọi người coi, nhưng mà không giúp ích cho mọi người. Vì cái phương pháp này có thể tu thiền là phải trật tự cho chính mình và giữ sinh tâm lặng thầm. Thì người nào thích thực hành để thấy.
Còn nếu bây giờ nói làm hắc xiệt cho thấy trước mặt đó, thì tôi thấy hắc xiệt hai miếng giải gom lại kéo ra đô la ra một sừng mà tên thác cũng có tiền ra tiền nhà thì cũng vậy, nó làm gì đâu. Ta cho nên chúng ta không có nên tin những cái chuyện bàn bột bất chấp, và chúng ta phải kiểm chứng và ta đi và ta thấy với tuổi thanh niên không có nên nhờ những cái chuyện kiểu ảo mộng. Nếu những người nào bây giờ rồi đây nó sẽ xuất hiện rất nhiều, nó sẽ làm Phật trong không trung để cho các bạn thấy, rồi các bạn quy hàng, nó lúc đó nó kiểm trên là trên. Đừng tin cái đó. Cho nên cái phương pháp vô vi này ông tu không các. Người nào tu là pháp của người đó, tôi là chủ của cái pháp này, người đó tu là chủ của cái pháp này, không có lễ thuộc bởi ông ta. Nhưng mà trong cái cuộc hành đạo rồi họ đã thấy tôi đó là bạn thôi, không phải là lễ thuộc với sự điều khiển của tôi. Tôi cũng thắc mắc như bạn, tôi cũng đòi hỏi nhiều chuyện thắc mắc, nhưng mà rồi tôi mới thấy rằng ông Thích Ca lý thuyết đầy đủ, văn võ toàn tài, tiền bạc không thiếu, ảo thuật tiên ông cũng có thể tới trình diện với ông, nhưng mà rốt cuộc lý thuyết ông không xài được, không cứu được dân, không đổ được cha, không đổ được cả ông nữa. Ông mới cầm cái mồm ông ra ngoài trời, ông ngồi thiền thu dưỡng. Ông đi từ trong cái động đạt tới cái tỉnh, ông mới thành quả. Cho nên chúng ta hiện tại, mỗi người chúng ta chưa tu đều ở trong động mà thôi. Mà biết lập lại trật tự, chắc chắn các bạn phải đi tới trong tỉnh. Cho nên tôi đòi hỏi mọi người thực hành để kiểm chứng bước tiến sẵn có của chính mình. Đó là giá trị thực tế, chứ không phải chúng ta không có bán được. Vì trình độ đâu có bán được, đâu có mua được. Trình độ không mua không bán mà biểu diễn để làm gì? Thấy rõ không? Cho nên cái tâm thức của chúng ta mở được thì hiểu như nãy giờ chúng ta ngồi nói chuyện đó, chúng ta thấy con một nhà huynh đệ tương thân, sự giao cảm triền miên đưa chúng ta từ kiến thức này tới kiến thức nọ, chúng ta thấy vui trong tâm hồn và chúng ta thấy mình có trách nhiệm để điều khiển cái thể xác này và để dẫn tiến những cái khả năng sẵn có của chính mình để hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đã thiếu cả cả khổ vũ trụ.
Dạ thưa thầy, lúc nãy thì con thấy nghe cái phép thầy nói và có cái đoạn là vi trí dũng á, thì con cũng hiểu mà không có rõ thì thầy đã giải nghĩa là
vi là phải biết thương mình trước hết, phải biết thương mình là tu thiền lập lại trật tự cho chính mình sống an vui, mới thể hiện cái bi. Lúc đó cái trí nó mới sáng, càng thiền cái trí nó sáng, trí sáng chúng ta dũng mãnh về trời, không phải dũng mãnh đánh lộn nữa. Dũng mãnh đi về trời là không sợ ma quỷ nữa, vì chúng ta từ sống với ma quỷ nhiều quá rồi, từ ma quỷ thoát ra đâu còn sợ ma quỷ nữa, ta dũng mãnh về trời. Cho nên nhiều người tin Thích Ca mà không chịu hành như Thích Ca. Thích Ca ngài tu có một mình à, không có kiếm sư phụ nào hết. Thích Ca tu có một mình, lấy nguyên lý của trời đất mà ngài dũng mãnh về trời, để lại cho chúng ta bao nhiêu nghìn năm. Bây giờ chúng ta phải học được cái pháp mà tự hành tự tiến. Xem lịch sử ông Thích Ca có tu ông nào không? Không có sư phụ nào hết, mà cũng xưng danh là tối thượng nữa. Ngài có nói một câu thiên thượng như gian di ngã độc đô, từ trên trời dưới đất nuôi phần hồn tiến hóa. Sao cái gì về trời phần hồn, ngài về trời được thì nuôi phần hồn tiến hóa. Bây giờ tất cả mọi người có phải vậy không? Có ăn có uống có nghỉ đàng hoàng, lo cho mình đầy đủ. Ông trời chuyển mưa chuyển nắng đủ thứ thay đổi qua quả cho mình ăn xong, mà không chịu tu là mất cơ hội. Chúng ta không có thiếu tiền, thiếu tu thôi. Không có người nào thiếu tiền hết, ở xã hội này không có thiếu tiền, chỉ có thiếu tu. Tu rồi chúng ta mới dũng mãnh đóng góp mọi người tự bước về lãnh vực thanh tịnh của chính họ. Những người ta dạy công tu, trí người ta sáng, ta ra người ta giảng cho mình nghe được là do sự dày công tu học Chứ không phải khi không mà trên trời rớt xuống giảng là không có. Ông Phật cũng khổ lắm, cũng kiến căn đủ chuyện, chứ không phải ông Phật không có kiến căn. Cho nên đừng có nghĩ sai mà tu sai mà khổ. Cứ nghe những điều hay mà không nghe được điều dở. Mình ôm cái xác này là cái tiểu thiên địa, có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Cũng như mình chủ của một xứ mà không khai thác thì kinh tế nó phải suy bại. Chúng ta khai thác càng ngày càng thật. Như tôi cái phổi tôi yếu mà tôi tu pháp này, bây giờ cái phổi tôi nó mạnh. Cái đó tôi nói lại cho người ta nghe, người ta thấy tôi nghèo, ta cũng cho được 5 cách. Bao cho nên người cố gắng tu thì không có đói, người vô vi không có đói. Làm biến rồi, tu để dẹp con ma lười biếng. Con ma lười biếng đã hại cuộc đời của mình. Con ma lười biếng nó cấu kết với tham dục, nó hại cuộc đời của mình. Tạo cái khổ không? Không có thức. Mình không thức, mình để con nó cũng không thức như mình. Ngu cộng với ngu thì khổ cộng với khổ thôi, chứ không có tiếng nổi. Mà mình cố gắng tu thức tâm, rồi mình dùng cái điển thanh tịnh, mình cũng hóa độ được chồng con, để cho nó thức tâm, nó hiểu nguyên lý vô sanh của chính nó. Phần hồn nó là bất diệt, chắc chắn nó đi về trời, nó không có lẩn quẩn ở thế gian nữa. Cương quyết như vậy thì mới đi. Đợi người ta dắt, cái chừng nào người ta mới dắt. Ở đây đi taxi cũng phải trả tiền mà, phải không?
Thầy học sinh của ta là thầy thì sắc rõ là thật không biết là tứ đại giai công đó là tứ gì đấy, không phải
tứ đại giai công là nước lửa gió đất học hành, cũng như cơ tạng quanh cơ thể quanh là tứ đại học hành. Rồi đến lúc nào rốt cuộc chết là nó phải trở về không. Còn tứ diệu đế là quyền năng của điển quang, có cơ tạng của bốn phương nhưng mà đều sáng suốt thanh nhẹ. Nên tứ diệu đế của Đức Thích Ca cắt nghĩa một đường, người ta cắt nghĩa một ngã. Cho nên mình khai thông với ông ra mới hiểu được tứ diệu đế của Đức Ca, chứ không phải hiện giờ. Nhiều người không hiểu, nói tầm lưng hết rồi bày ra hết rồi, không có lối thoát, không hiểu. Lấy kinh của ngài đọc từ câu, và từ ngày anh tu rồi anh có điển quang, anh đọc từ câu sự cảm thức là ngắn. Mình thấy cái quyền năng về điển quang là kinh sống, không phải là kinh chết. Nhưng mà giảng về lý tạo cái kinh sống nó thành được cái kinh chết, học hoài không có tiến thần được. Thầy
kính thưa thầy, những vị thời xưa có khí khái khác người, được đời sau kính trọng và tôn thờ, cũng như Đức Quan Âm, Quan Thánh, Thánh Gandhi. Thưa thầy, con không hiểu ai phong chức cho những vị ấy. Nếu ở một cõi khác đã phong chức cho những vị ấy thì làm sao cõi phàm này biết được? Kính xin thầy giải đáp thắc mắc giùm con.
Thánh là Phật do người, không biết cái danh từ nào thay thế hơn. Lấy cái danh từ thanh nhẹ thay thế, do người phong thôi, chứ không ai phong hết á. Cho nên Phật vô danh, thánh cũng vô danh, chỉ hành trong bác ái, từ bi cứu độ, đó là thanh tâm.
Cho nên Đức Phật đã ra rừng, ổng ngồi trong mình, tại sao lại có rắn bò mình hả? Có chim cắn hả? Có cọp hù hả? Nhưng mà ổng đâu có ghét được. Ông thương tất cả, cho nên tụi nó mới quy hàng. Nếu mà ông ghét tụi nó đâu có quy hàng. Tại sao mình không học qua cái khóa đó để mình hợp tác với trung tâm sinh lực cả con vũ trụ để mình làm cái vĩ đại, cái chuyện vĩ đại vô cùng ở tương lai. Bởi vì mình biết cái hồn mình không có diệt được, không có ai có thể diệt được cái hồn của mình. Mà mình có thể thưởng và có thể phạt cho mình. Nếu mình nghĩ sai về người khác thì mình sẽ bị ở tù. Chẳng như vậy.
Từ trong ra ngoài, Thích Ca đã đi tu một mình. Ra rừng già tu, tu với bao nhiêu sự vận động, sự cướp bóc, sự uy hiếp, có thể hại tới tánh mạng, nhưng mà quyết chí, nhất tâm, tu được khai mở điển quang sẵn có, cho nên hào quang của Ngài sáng chói từ trong ra ngoài, bất chấp chuyện đời, bất chấp địa vị, có địa vị, có quyền thế, nhưng bỏ hết, vì Ngài đã thông suốt từ trong ra ngoài rồi, thì Ngài không có hưởng cái chuyện trần gian nữa, hưởng sự thanh tịnh ở nơi định giới. Ban ơn chuyển hóa hoài hoài, chúng sanh cùng học so tài thức tâm. Đó, ban ơn chuyển hóa hoài hoài là sự ảnh hưởng của Ngài cho tất cả mọi người hướng về hướng thiện để lo tu, thì chúng sanh cùng học mà so tài thức tâm. Làm sao dám so tài với ông Thích Ca? Vì chúng ta thấy rằng ông Thích Ca cũng mang tứ quan ngũ tạng như những gì chúng ta, cũng có bộ xương mấy chục kilo thịt thôi, nó mà Ngài dùng ý cái gì mà Ngài thành đạo? Ngài dùng ý chí chúng ta mới cùng học và so tài, thấy cái bản thân của chúng ta có khác gì hơn Ngài không. Nhưng mà chúng ta mới thức tâm thấy rõ là ý chí chúng ta yếu hèn hơn Ngài, cho nên chúng ta phải tu, phải theo con đường đó, thức tâm buông bỏ tất cả những sự nghiệp của Ngài mà Ngài hướng về bên trên là cái của cải vô tận, để tu về cứu vua cha, cứu cả gia đình, cứu toàn dân, cứu cả chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta động loạn rồi, chúng ta mới tìm tới đấng đại giác, chúng ta mới thấy rằng quá sự thanh tịnh tôi có mà tại sao tôi không biết sử dụng, thấy không? Vì tình đời nó khuyến rũ tôi, động loạn dân tánh nó làm cho tôi ù lì và không có tiến triển được, cho nên tôi thức tâm, tôi dọn mình lo tu một kiếp này cho nó thành công. Tôi phải đun tu bằng cái nguyên lý đời đạo sống tu. Nếu mà tôi bỏ đời, tôi không tu theo đời, thì tất cả đều lên rừng hết, thì cũng gặp người ta. Mà Thích Ca tại sao Ngài bỏ đời qua đạo một cách dễ dãi? Là Ngài đã tu nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay vỏn vẹn có một chút đó, mà khi Ngài đi tu thì con Ngài, gia đình Ngài có toàn dân nuôi. Chúng ta bỏ đi ai nuôi? Chúng ta phải lao động, phải khổ cực, phải học hỏi nơi người, chúng ta mới thấy cái diệu pháp của Thượng Đế ở khắp nơi nơi. Ngài đang làm việc cho chúng ta và Ngài đang dạy dỗ chúng ta từ ly từ tí, thanh lẫn trượt. Ngài đang thường độ bằng điển thích. Đó.
Tất cả tội lỗi trong bạn, tất cả những sự mê muội trong bạn, bạn có một cái tiểu thiên địa là có cái quốc gia, mà các bạn có quốc hồn, nhưng mà hồn không làm việc thì cái quốc gia đó phải mất. Cho nên cần nuôi dưỡng phần hồn, cần xây dựng phần hồn, để mọi người tức tâm hiểu giá trị của phần hồn, thì nước họ không mất, cái xác của bạn không mất, mà sống trong trật tự. Thì đối với vật chất, các bạn là một người khéo léo để cung ứng cho xã hội, cho nhân sinh, cho nhân loại. Cái quốc gia của các bạn là cái tiểu thiên địa này, mà cái tiểu thiên địa này không quy nhất, thì cho giao 1 triệu công việc cho các bạn chỉ có làm hư mà thôi. Cho nên tôi có quyền thế, tôi biết luật này, luật kia, luật nọ, luật học trong nhà, luật ra một miệng luật, nhưng mà không có cai trị được dân, vì không biết thiên ý. Thiên ý là nằm ngay ở trong tâm thức của mọi người. Luật là thể xác của mọi người đã giới hạn, nói thì giữ, làm được bao nhiêu, hung hăng lắm nhưng mà không làm được bao nhiêu. Chúng ta hiểu được cái giới hạn đó, cho nên chúng ta mới dùng cái quyền năng tha thứ và thương yêu, lấy từ bi thường độ chúng sanh, chúng sanh mới có cơ hội thức tâm. Ông Phật đâu phải ngu, biết hết mà, văn võ biết hết, tại sao ông mới đi đánh lộn? Ông mới bắt người ta giam, mà ông mở trí cho người ta để người ta đi tới. Cái đó khác. Còn có người muốn buộc có người, giam có người, là chính người đó tự giam họ mà thôi, vì họ còn chấp, còn mê, còn tưởng đó là xây dựng. Sai rồi. Cho nên ông Phật mới lấy từ bi xây dựng. Bao nhiêu nghìn năm Ngài cũng chờ đợi, vì Ngài thấy sự giới hạn của con người nằm hẳn trong cái thể xác. Sanh lão bệnh tử khổ, kích động và phản động, đi đi lại lại cũng bị kẹt trong cái xác trần trượt đang ngồi đó, nó không đi đâu hơn. Và khả năng nó giới hạn, nó phải ngủ, nó phải ăn, nó phải bài tiết, là đã ở trong luật xiềng xích của cả càn khôn vũ trụ. Đó là luật siêu nhiên. Cho nên tất cả chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy chúng ta đang sống trong luật siêu nhiên của Thượng Đế. Mà cái luật siêu nhiên đó tùy theo phước đức của mỗi cá nhân. người có phước biết thương yêu sòng phẳng, biết cần kiệm thì người đó được phước, có thể sống lâu và lúc nào cũng có tâm thường độ chúng sanh. Còn người thiếu phước thì gây hấn, tạo tội, thù nghịch lẫn nhau, rồi sẽ giới hạn mạng sống trong một ngày rất ngắn. Cho nên khổ mà không hay. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng thanh tịnh và động loạn hai cái khác nhau. Thì các bạn tu, các bạn noi gương được Phật Thích Ca, noi gương được người truyền giáo, noi gương được Thượng Đế. Thượng Đế là vô cùng, vô hình, vô tướng, không phải có hình tướng như các bạn tưởng đâu. Không có hình tướng, nhưng mà luôn luôn dồi dào chân lý hộ độ vạn linh. Nếu Ngài còn hình tướng làm sao hộ độ vạn linh? Nếu tướng mà ông đó hoài quá, tôi nghèo quá là tôi không dám tới, làm sao hộ độ được? Cho nên cái luồng thanh điển của Ngài là vô hình vô tướng, có thể xâm chiếm các bạn bất cứ lúc nào. Cực thanh chiếu hóa tâm thức của các bạn hướng thượng và thấy rằng đấng cha trời trong bạn chứ không ngoài bạn. Cho nên bạn ngoan ngoãn sửa bạn thì Thượng Đế trong bạn, ngoan ngoãn sửa bạn là chư Phật trong bạn, ngoan ngoãn sửa bạn là chư tiên trong bạn, mà bất hiếu là ma trong bạn. Thấy rõ chưa? Thù nghịch là ma trong bạn, giận hờn là ma trong bạn. Thấy rõ chưa? Cho nên những con đường nào chúng ta nên đi hay là không nên đi thì chúng ta xây dựng, và chúng ta phải hiểu rõ rằng chúng ta có mấy chục năm học à. Một khóa học của các bạn có mấy chục năm ở thế gian thôi. Mà quá thương yêu cho các bạn học từ từ, mà bạn bằng lòng học nhiều, tu cho nhồi quả nhiều hơn. Nhồi quả nhiều chừng nào các bạn sẽ mau tiến chừng đấy. Người ta khinh thị các bạn, kích bác các bạn, chửi mắng các bạn, nghi ngờ các bạn, đó các bạn phải nên lấy cái đó, lấy quán làm ăn, thường độ tâm thức. Chứ đừng thấy lấy cái đó mà khai triển cho nó lớn đi, rồi tưởng đâu thắng đối phương, thế là trùng sống mình không hay.
Tu để trí sáng. Trí sáng thì không có dính dấp với đời, thì không có lãnh chức thông minh, mà lãnh chức ngu.
Anh hỏi rằng bây giờ anh đang làm những cái chuyện ngu, anh làm cái chuyện ngu như vậy có phải là anh khôn hay không? Anh có thể là anh thông minh được không? Thầy trả lời thầy. Cái câu hỏi thầy.
Con người mà ngu á, mà cái trí sáng á, thì lấy gì chứng minh là ông Phật là ngu nhất ở thế gian này? Ông Phật trong chùa ngu nhất ở thế gian này. Chỉ ngồi đó chứ không biết nói chuyện mà người ta cứ đổ trong đầu ông á. Bất cứ chùa nào cũng có ông Phật ngu. Nhưng mà cái trí ông sáng, người ta cầu cận ông. Ông ngồi chỗ như ngu á, không có nói năng nhưng mà người ta quỳ nó lại.
Anh Minh nó nói rằng ông thầy nói thì anh không dám nói nữa.
Nhưng mà con chó tôi không cảm ơn là chó, nhưng mà hồi cái là chân này mà.
Anh Minh nó nói rằng ông thầy có nói sai á, mình cũng không dám nói bởi ông thầy sai, bởi vì thầy là chân lý.
Cho nên vô trong chùa thấy ông Phật ngồi đóng, chân lý là gì không thay đổi. Nhưng mà người ta quỳ, người ta lại ông Phật không à. Ta lại cái chân lý, lại cái trí của ông Phật.
Thầy nói đó thì hay lắm, tôi cũng có tìm hiểu thêm một chút xíu mà không có biết đúng như vậy không. Xin bạn phép là tôi đứng dậy, tôi đứng dậy hỏi thầy chút.
Cứ vừa khỏi ngồi đó hỏi được.
Ngày xưa Đức Thích Ca Ngài tu mà Ngài cũng không dám ở thành thị. Ngài mới đi vô rừng tu, đi tới sông Đi Liên, vô núi Tượng Đầu, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài than thiền. Thì khi đó, đây là tôi coi trong kia trong sách, nàng Sujata mới đem thường bữa, đem bát sữa là cúng Phật. Phật thấy cũng tội nghiệp lắm. Phật mỗi lần nào đem lại, ông Phật cũng uống hết. Khi đó, đây là tôi nói để cho quý vị và thấy trong cái đó mà tu, chứ còn không Phật là chỉ đường. Thầy đây cũng vậy, thầy đây có bổn phận là chỉ đường. Còn chúng ta có tu thành Phật hay không là do nơi ta mà thôi, chứ không phải ông Phật ông ẩm cho mình mà thành Phật được. Thì thầy nói là giờ thấy rất đúng lắm. Mà tôi cũng sưu tầm không biết có không, nếu có sai xin thầy sửa đổi lại dùm, rất cảm ơn. Nàng Su Gia Ta mới đem bắt sửa cúng cúng hôm đó, nàng Su Gia Ta mới cầu khẩn với Phật. Đây xin Su xin lỗi, đây là cái bài thơ của tôi quay thấy hay quá, khúc này hay quá cho nên tôi đặt bài thơ, chứ còn không phải là của nàng Su Gia Ta. Mà nàng Su Gia Ta mới gian giái Phật như gì, mới giái như vậy. Nàng Su Gia Ta bắt sửa đêm dân cung, cúi đầu xin Thế Tôn nhận chứng tấm lòng thành. Bát sữa này của mọn tấm lòng thanh, cầu phước quả được đôm nhành cõi phúc. Áo bể tục kẻ trần đang lặng ngục, xin Thế Tôn cứu giúp một linh hồn. Dạ thầy, đó là bài thơ của bà nàng Su Gia Ta xin cầu khẩn Phật để mà độ bá. Phật mới cầm bát sữa. Phật thì lúc nào họ thực của người ta thì Phật lúc nào cũng phải cầm cái ly sữa để trên trán để mà cầu nguyện cho người thí chủ. Cho nên Phật xin trả lời, nhưng mà đây cũng là bài của tôi đặt ra. Thì đầu thấy thầy thấy có chỗ nào sơ sót không có ấy thì thầy sửa lại được dùm cho. Rất cảm ơn. Phật mi đọc bài thơ. Nâng cốc sữa ngang mày khấn nguyện, lòng thành tâm thiếu nữ hết giả cầu sinh. Bát sữa nàng ta nhận cả tâm chân tình, cầu phước quả do hữu duyên tiền định. Dung cõi phúc do lòng nàng thức tỉnh, sớm hay chạy tự ngưỡng mộ mà nên. Đây là bài thơ như vậy. Thầy thấy còn có đúng như vậy không?
Cảm ơn bác sư đã
cảm ơn Phật
hỗ trợ mấy câu thơ rất quý báu để tiến lộ con người. Trước kia Đức Thích Ca tại sao phải ra đường tu? Đức Thích Ca ra đường tu vì toàn quốc đều biết mặt Đức Thích Ca, Ca không có thể ở chợ tu được. Nếu mà Đức Thích Ca ở chợ tu á, là tu không thật. Cho nên ngài phải ra đường lên. Mà tu thành đạo rồi, chính ngài đã tự tu tự đắc. Nhưng mà người thế gian muốn có cái cảnh thanh cảnh nhẹ nhàng và giải thoát như ngài, lại quỳ trước ngài và trở lại thương ngài, sợ ngài đối chết phụ một nhân tài tại thế để cứu độ chúng sanh. Cho nàng đó mới đem sữa tới độ Phật, là độ cái thể xác này có cơ hồi sinh để trở lại cứu độ chúng sanh qua những cái dũng chí vô cùng của ngài. Cho nên ngài đã nhận ly sữa đó, ngài uống ly sữa đó, nhưng mà ngài cũng nói rằng duyên tiền định, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ngài không có khả năng gì hơn là mọi người phải tự tu. Cho nên mấy câu thơ mà cô ông đã cống hiến đó là trong cái ý kêu và kêu gọi mọi người phải có tự tu tự tiến. Nhưng mà người thành đạo phải cống hiến niềm tin cho đối phương và thấy rõ chân tâm của người đối phương hết lòng thương người và cảm động tới Phật, Phật minh độ cho người trở về với chân thức. Cái ý nghĩa nó tràn đầy bao nhiêu đó, cũng như tôi đã giải thích từ trên, là phải tự tu tự tiến, tùy hoàn cảnh, tùy cơn nhồi quá để có cơ hội thực tập.
tận độ. Chúng ta nhìn quá khứ Phật Thích Ca, quá khứ Cơ Sĩ Sư Kri, để làm gì? Mọi người đang theo, theo để học hành tận độ của hai ngài trên mặt đất này, hy sinh tất cả và tự nhiên phát triển. Sư Kri đã có nhiều phép lạ trên mặt đất này, người khác không có thể làm được. Thích Ca tu một mình, phát triển hào quang nó vô cùng, tăng độ phật sanh không giờ giấc nào nghỉ. Những cái hạnh cao cả đó để cho chúng ta thấy, và mọi người đọc qua những lịch sử đó đều cảm động, rung động tâm hồn và hướng về con đường tu. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành có cái pháp thì khứ trực lưu thanh giải tỏa, và một mình cố gắng tu. Những cái gương lành trước mắt, lóng lánh trước mắt của chúng ta, người đi trước truyền pháp cho chúng ta cũng ở trong cái hạnh đó, không ý lại nơi trợ Phật, nhưng mà thực hiện cho kỳ được trong sáng. Đó là tâm đạo dứt khoát chuyện đời, sáng lên mới độ quần sanh. Mà tâm tối lấy đôi môi không có độ được ai. Mỗi người có một tánh khác nhau, nhưng mà chúng ta ý óc chúng ta sáng, điển quang chúng ta giờ dồi dào, có cơ sở tâm linh thiên địa nhân, như là tận độ quần sanh ở ba giới. Cho nên các bạn may mắn có cái pháp này, chỉ do dày công của các bạn thực hành để đi đến. Chúng ta thấy những gương lành đó không ý lại nơi ai, mà chúng ta đây là tự tu tự tiến, hướng về cái hạnh tốt mà xây dựng hạnh đức cho chính mình, tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là cái tài sản cuối cùng của mọi người ở mặt đất này, vượt khỏi những tai nạn bất cứ lúc nào. Không phải tiền có thể cứu chúng ta, địa vị có thể cứu không, địa vị mọi người đều có, không chịu về ngôi mà thôi, về ngôi ngồi. Đó là một cái tận độ phần sinh. Cố gắng tu đi, giữ cho thanh sạch, tâm thức yên ổn, làm một việc cho tất cả mọi việc. Ông Nguyễn Tùng đã nói Thích Ca đã thành công, Siri xuất hiện trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy, đã tận độ biết bao nhiêu người trên mặt đất này, gọi là đạo lớn. Sống một cách rất ngắn, thọ nạn, cảm động lòng người để Chúa ban ơn cho mọi người biết giá trị sức mạnh từ bi của Chúa, dẫn tất cả con của Ngài về thiên quốc rất rõ ràng. Người tu Thiên Chúa Giáo phải giữ niềm tin vững chắc như vậy, và thấy hạnh đức của những người đã đi trước tốt đẹp vô cùng. Chúng ta có khả năng làm mà không chịu khép mình đi làm để hơn thua người khác, đó là trì trệ, không có tiến hóa. Cho nên chúng ta có duyên lành, có cuộc vấn đạo tốt đẹp, anh em có phần mở, cống hiến phần trí, cuốn băng này sẽ để lại đời và cho những người tu mà tu giỡn, tu không thật, tu xạo là đường gạt mình mà thôi. Thức tâm, cố gắng tu đi, không thì bê trễ, không thể về với ánh sáng. Thành thật cảm ơn các bạn.
Khi không, ông đã lên xin cha. Thành đứng chiếu xin cha ngồi ngay ngang.
Tức quá, sao xin cha? Lạ quá.
Rồi tôi gặp mắt bắt. Hỏi nó trả lời, nghe mình nghe cũng được. Rồi chặt nó trả lời.
Sao lại dính chuyện mình quá vậy? Chặt nó nói thế, sao nó là mình?
Là sao kỳ nhỉ? Khi mà mình thấy nó là mình, là mình thấy cái tâm thức mình được mở. Mà do cái sự phơi bày kích động của đối phương đặt trước mắt mình, chút cho bao nhiêu tâm thức mình cứ nhào tới, cứ hỏi cái thằng này kia có là không, sao là không. Nhưng mà cái đó là cái gì của mình. Mà nó dung vào cái thằng nó hút hết rồi.
Con muốn nói gì con? Trời lớn như con.
Chắc nó thích rồi. Và cái thích nó là cái được tập công rồi. Ông được. Con hỏi đi được chắc. Nó thấy rõ. Bởi khi mà nó nói một câu như vậy, nó nói xin cha là bao nhiêu được là tấn công không đòi được. Nó không cần. Giặc mà, giờ thấy. Thấy rõ cái đó, nó khai thác sự tham sâu chung cái tâm tin niệm. Vì tất cả cơ giới của mình tấn công nó hết rồi. Đem cái quả trượt của mình ra tấn công nó hết rồi, nó hút cho nó thấy tội tượng. À, muốn biết tao để cầu cao độ. Dạo, nó biết, nó cái tướng lực. Thấy chưa? Cho nên kỹ thuật, tại sao nó sinh nhân cha? Để cho mọi người tích phóng ra trên địa thức. Nó là chân chắn để thanh điện xung đổ tập nào. Tấn công như thế nào mở trí gì đấy. Mức ức như nào mở trí. Mình đừng có đóng cửa. Hãy mở tâm ra giao cảm. Tự nhiên mình học được. Cái tôi giảng đạo mấy chục năm. Và tôi học mấy chục năm nữa các bạn. Tại sao tôi nó là gặp ông Tao, chữ tấn công, dẫn dắt, phá ông Tao. Tất cả cái trường của các bạn mất hết. Cái nhiều người muốn tự chuyện gia đình vô khác, nhưng Tao nói đạo, nói đuôi học là cách ra thấy vui, tại sao? Tao không phá rồi, các bạn thích hành. Thì bây giờ mình học cái đường lệ lối nào, mình học giải trượt lương thân. Mình sáng suốt. Phải vận dụng sự sáng suốt của mình làm sao giải được, làm sao lưu thân. Rồi gồm nguyên lý của các bạn vũ trụ, gồm nguyên lý của tất cả mọi người, gồm nguyên lý của tất cả bạn linh trở về với chân tâm của mình. Thì mình nhìn thấy nó là, đó là bộ em. Thế đó, con qua, tất cả mọi người đều là ta, chuyện gì xảy ra đây? Thấy tâm linh, tất cả đều là ta, chuyện gì xảy ra đây? Không có chuyện gì hết thì cái tâm nó tỉnh rồi. Tâm ở đâu? Tâm là ở nó. Tâm là phải biết tất cả là mình, mà mình là tất cả. Mình nhìn nhau thấy rõ là ông trời sanh có thằng con mà nó lộn xộn. Thằng một. Bây giờ các bạn nhìn thằng nào cũng mắc mũi tai miệng ngũ tạng tư chi thứ, sẽ có một cái khu vực đó. Mà trong đó nó nuôi dưỡng được. Thế chưa? Bây giờ chúng ta tầm đạo là tầm cái đường thăng. Mà phải từ trước mới biết giá trị thăng. Mà từ trước rồi chúng ta giải được. Giải được trước rồi chúng ta ở cương vị thăng. Thì không bao giờ bị tiêu hao. Ta dù có xuống được không có tiêu hao. Cho nên chúng ta mới nhận được là thượng đế xuống khi giảm đêm sáng xuống khi giảm giáo mình tiêu hao. Bằng một lòng từ ái thương yêu cởi mở thì nó đâu có bị được không? Cho nên tôi nói các bạn không nên nghĩ xấu cho một bất cứ người nào, tâm lúc nào không thản. Thì tự nhiên cái trượt nó đứng trước mắt mình, nó phải trở lại thành viên nốt được nó rồi. Nó dồn cái mặt mình, dễ thương, cởi mở, sáng suốt, hòa ái tinh thần, nhìn nở trong tâm hồn của nó, thì nó đâu còn khổ. Cho nên người ta đi, từ xưa xa xưa người ta đi kiếm ông Thích Ca mấy ngàn dặm tới hết tiền bán đầu tóc để đi xe đi cổ đi mua nhang mua đèn của ông Phật, nhưng mà người ta tìm được cái ăn nhà, tìm được cái nhà là học hỏi được triệu tâm. Trên ngày hôm nay các bạn đến đây mới có mấy ngày à, cũng quên hết chuyện gia đình, cũng quên hết chuyện tranh chấp nữa, thằng nào thiếu nợ cũng quên luôn, phải không? Không có nhớ ai chứng nợ mình nữa. Mà chính thấy mình vui mà. Rồi đến nay đến Trung Thu thì vui như vui. Chúng ta phải hát bài ô hê đến con này. Đã. Rồi chúng ta vui được tuổi trẻ. Rồi chúng ta thấy cái tâm đạo nó được thể hiện ở chỗ nào. Do có một ánh sáng của mặt trời mà nó nhắc cho ta hiểu tất cả nguyên lý cả sự sản xuất. Thì phần này sao? Từ nay các bạn chơi được thâm chia tâm nhận và sản tất cả
thầy ạ. Con đồng ý cái luận giải của thầy. Tuy nhiên cũng như con đã trình bày là cái gì căn lý của chúng sanh còn thấp, cho nên con thiết nghĩ là vai trò của mình thấp, hãy đương theo sanh mà hướng độ nó.
Ta đã nương mấy ngàn năm rồi, không có thằng nào thành Phật. Bây giờ tôi không có nương nào, nó không tu là thôi, cái duyên đến nó mà nó không hưởng là thôi. Cái đây là hạ ngôn rồi, không có bưng bít và không có đề cao tôi lên rồi hại nó nữa, tôi không có làm cái chuyện hại nó.
Mà chính con thấy có nhiều người bỏ đạo
là gì? Nó bỏ.
Nhìn,
nó bỏ, cứ việc bỏ thẳng thắn như vậy, nó cứ bỏ đi rồi nó sẽ thấy ra thế nào. Nó bỏ nó sẽ thấy, rồi một thời gian sẽ thấy. Bởi vì cái đời hạ ngôn mà kiếp này là kỳ chót rồi, không có làm cái chuyện u ơ nữa. Thực chất là thế nào, cứ gì làm ngay như vậy. Cho nên các bạn tương lai cũng vậy, đừng có nói tôi tu rồi tôi phải dày, phải dày, đừng có đóng khung mà làm mình khổ thế.
Vì từ xưa tới giờ đó, họ nhìn thấy người Đức Pháp là phải quy nghi, phải từ
đó. Từ xưa đó, họ chỉ từ xưa tới giờ họ chỉ ca tụng cái đẹp không, họ không có bao giờ nói lấy cái động thì chỉnh đâu. Từ nào giờ anh nghe cái lý thuyết nó động thì lên không? Họ nghe cái chuyện, họ nói cho anh chuyện tốt không ạ? Họ nói ông Phật Thích Ca 36 tướng tốt, diệu pháp không ạ? Nghĩa là mấy ngàn năm không có ai đi lên gặp ông Thích Ca nữa. Mà không thấy họ đang ở trong cái sắc động mà không chỉ tìm tình. Khi mà anh điều anh giải tỏa cho nó tịnh thì ở chỗ nào anh cũng là tịnh, mà nó đậm lúc nào nó cũng không hiểu rồi. Rồi họ nói ôi chê cái đó là tà đạo, mà họ nói tà mà không biết tà là cái gì, mà thậm chí là chỉ đạo họ cũng không hiểu. Họ nói đạo rồi sao quan trọng không, đạo là gì, họ nói tùm lum, mà không nói đạo là lục quân bên trong ngồi tâm hiểu. Tà là gì? Họ mang cái sắc trợ thịt thú ở trong này là tà cái gì? Nếu mà họ có giải tỏa hứng thượng là họ là tà. Là tà cái gì? Họ giải tỏa không được, họ là một con tà cái gì nữa. Mà không hiểu. Nói tà mà không hiểu tà, mà nói đạo không hiểu đạo, vậy thôi, chắc hoàn chi nữa. Từ hồi nào giờ những kinh sách viết thiệt đẹp để chiều chúng sanh, để bán cho có giá, để họ đọc cho hay, có sự thật không chứ nó. Như địa ngục chung kia họ đọc cho họ chán, họ nói cái đó nói bậy, đặc điều. Có kiểu. Thế nào du ký nói thấy hay, nó được đọc thế nào du ký đúng không? Điều du ký giả. Thì họ bóc quân mình. Họ tới đây là tới cái trường học, mà phải trường thi mà học cũng đầy đủ, làm sao họ giữ thi. Giờ phút lâm chung họ làm sao họ tiến. Thế nên tôi giải thoát là giải thoát cái gì? Tôi bất minh mà giải thoát cái gì? Thiện như bất minh. Tôi thấy ông đó hiền, tôi đi theo ông, mình thiện như bất minh. Còn minh di thiện mới là thật sự thiện, người nó biết hết rồi nó. Nó không làm bậy, nó là một người thiện. Còn thiện như bất minh nhiều quá không? Nói thì hay lắm. Mà chửi trong mặt nó lắm, nó giận. Tôi cứ cho chữ biết nó sao. Bởi vì mình thấy trình độ của ta, tới đó phải cho người ta tiến. Tao ở trong cái căn cơ thấp, cho người ta chửi để người ta tiến. Cho người ta giận để người ta nhớ mình mới phóng điểm cho tao được chứ. Mình có tự quan để làm gì? Anh có battery sáng anh kiếm cho người ta để làm cho dẫn đi, mình kiếm cho họ. Rồi họ đi tập đạo. Bác Thích Ca họ mới ra tu rồi thành bất nghĩa bất nhân mà bị ta chửi dữ lắm. Cả thế khi mà đắc đạo rồi cũng là có toàn thiện toàn nghĩa toàn lúc đó mới ca được. Bây giờ tôi đã cần đắc ca được, tôi cần tôi làm thứ việc làm tôi đúng không hiểu không, tôi cần đắc ca được có thứ việc làm tôi đúng, tôi không tin được. Tôi đi làm, đem vô chỗ này thử, chỗ kia thử, đem cái xác này thử cùng rồi. Để hiểu cái khả năng con người vô cùng rồi. Ở tàu ở rồi, kinh tế mới đi rồi. Vì lúc tu gia đình hành hạ cũng khác gì thằng tôi. Rồi ra tôi sung sướng đầy đủ gì sung sướng. Thế là của mình khổ thì khổ, sướng thì sướng, mình đi. Hứng phấn mình mới đi được, mới biết là đi về ta điều thế nào. Tôi tu, tôi theo đạo Phật thực chất tôi về niết bàn xích ngay. Trung thiên ba chưa nói về niết bàn, nói nhất phải hành, phải đi, phải đến mới thấy thực chất. Thì thời đại bây giờ mà mày còn máy tính nữa, mà còn dị đoan nữa, còn binh mệnh bỏ mệnh làm sao kia. Cho nên phải trở lại quân mình. Tại sao nó là hạng ngon? Nó mất quân mình nó thành hạng ngon. Rồi bây giờ nó trở lại quân mình nó trung yên. Thì khi nàng đã thế khó khăn. Thế thì cần tu là phải. Cần thực hành là phải. Tôi cái gì tôi cũng thực hành kinh thế mới. Người ta như vậy là vận động người ta tốn, người ta không bị thiếu gì. Người nó cũng giờ đó nó bắt tôi đi kinh tế mới, đi giờ tôi đi kinh tế mới tụi nó cũng đi, nó trốn nó không đi, tôi đi. Có thể nó làm cái gì mới được chứ, có thể giết mình tới đâu. Tôi đi, tôi sắp bận quần xa lõn cái này khỏe quá. Mình không có ở trong cái cảnh đó mà mình cứ suy tư cái cảnh đó là mình thắc, phải ở trong cảnh đó.
Nhắc về chân tâm, làm người mấy chục năm mà chưa thấy chân tâm của mình là tại vì mình chỉ thanh tịnh. Rồi đâm nó đậm loạn mê chấp, là phe này phe nọ, hỗn loạn lấy chính mình và không cứu được ai. Cho nên mọi người chúng ta phải biết rằng khí giới tình thương và đạo đức vô cùng sống động. Chúng ta nhờ khí giới và tình thương đạo đức của Thượng Đế, ngày hôm nay chúng ta có nguyên khí thì sống động đang hít thở. Anh em chúng ta vui thấy một nhà. Chúng ta đang sống trong vũ trụ như nhau, không có cách biệt. Đồng một nhà, chúng ta phải thể hiện tình người, sống trong sự vui vẻ với nhau thì không có dị biệt. Trong lúc không dị biệt là có cơ hội trao đổi, mà trao đổi rồi thì chúng ta có cơ hội tiến hóa. Cái tầm mê chấp trong nội tâm. Cho nên nhiều người vì lý đời học văn đẹp rồi tạo ra mê chấp, đánh lạc hướng cho chính mình không hề. Những ngày hôm nay chúng ta phải cái gì phải kiểm chứng rõ ràng, rõ ràng đi trở về thực chất của chính mình. Cực động là gì? Cực thích là gì? Thì chúng ta không còn ngán và sợ bất cứ cái gì. Lúc đó yêu thật sự dấn thân. Dấn thân là tu sửa lại cái người ta ngồi ta nhậu nhẹt mà mình ngồi mình hít thở cho nó khai mở tâm thân. Cái đó là dấn thân vừa khai mở tất cả những cái khuyết và đang bị nhét ở trong cơ tạng của chúng ta và trong thần kinh não óc của chúng ta, thì chúng ta là người dấn thân. Dấn thân là một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta nhìn lại Đức Thích Ca đã dấn thân vì nhân loại. Ngài tu đắc đạo, khai thông trí tuệ. Một chữ, một ý, một hành động của Ngài là của báo phụ. Chúng sanh kỳ vọng, chúng sanh không kỳ vọng. Mê chấp. Tu theo ông thầy, chỉ mê ông thầy. Tu nghe lời ông Phật, tưởng tượng ông Phật, không biết mình là thật Phật, mà không biết giá trị mình là đang làm thầy ai. Lục căn lục trần, nó là đệ tử của mình, bỏ nó mà không có lo cho nó. rồi vang linh trong cái tiểu thiên địa này bỏ luôn thành tối tăm. Mà nếu biết chăm sóc nó trở lại trật tự, nó thành cái sao con công đức, nó biết thương yêu, biết tha thứ, biết xây tiến tới vô cùng. Mà không biết cứ hướng ngoại lo tranh chấp, bị phỉnh vờ bởi tử quan, tứ quan, mắt mũi tai miệng, rồi đâm ra tự bảo vệ biện hộ những sự sai lầm của chính mình, rồi tự tạo kẹt mà thôi, không tin được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy giá trị sẵn có của chính mình, phải trở về với sự thật và phải dấn thân tu đi, sửa đi, rồi một ngày nào cái chuyện gì chúng ta phải chứng minh bằng sự thật. Ta đồn chỗ đó, tôi phải tới thấy mới, tôi thấy rõ tận mắt rồi tôi mới tin. Coi chuyện u ơ đúng không? Thì lúc đó là các bạn thấy được phát triển. Các bạn thấy giá trị của con người rồi. Vô cùng phát triển. Không bị dơ. Con người không có dơ. Không có bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh nữa. Tự chủ được, trọn lành. Mình thấy cái chiều hướng khai triển tâm thức của mình là tất cả chúng ta đây không có nguyên khí lấy gì sống. Bây giờ chúng ta có nguyên khí thanh nhẹ. Căn nhà này vui, căn nhà này thanh nhẹ. Mọi người hướng thượng, giải tỏa sự phiền não, nghi kỵ lẫn nhau và trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình. Quý biết là bao. Và
cho nên hồi mà ông Tư, ông chỉ cho tôi nói ông nói gần quá, không có ai chết hết. Mặt không nhiều quên. Họ nói sau này bạn ráng bạn tôi, bạn thấy như thấy tivi bạn nói, bạn không có bệnh nào. Mà hồi đó là cái tivi á, thấy là truyền hình. Họ nói một truyền hình, giờ mình kêu tivi thì ông nói thấy truyền hình, thấy cái cảnh đó rồi bạn nói. Tôi nói ông này nó dốc phải hồi đến trung tâm đời, sao lại biết điều này. Thế nào có cái gì đó, mắt người thì cái nhìn thấy rồi. Mà ông này mình hỏi ông là ông nhắm mắt hay là ông nheo mắt rồi ông nói. Thì ông thấy ở chỗ nào nhưng mà mình thấy cảm thấy ông là thấy nó trúng. Không tin nổi, không thấy được gì. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi không có mặt. Tôi nói chuyện gì tôi không bao giờ được mặt.
Thì mấy người đi làm nó xíu lộn sợ nó làm nó được ra rồi nó lộn mèo con điện thoại cho bà đang cái nhà tương nó vừa bị con đi ra city con lạc đường nó đường về đi xe lửa rồi con lạc nó về nhà
xe lửa mình mạnh chứ hồi trước mà tay nó lạnh tanh đâu nó được dậy bây giờ ổng quá ổng mừng rồi điểm của Đức Phật Thích Ca là tổ xưa họ dẫn ra được một cái gì đó có lẽ mình không biết làm gì. Anh ấy có nghĩ là mình đọc sách đó, nó cũng mình đọc được những cái luận giải của người khác thì nó cũng mở được một cái màn tâm
linh đó. Cái đó là một cái luận giải thôi, cái còn muốn minh tâm kiến tánh là phải thực hành. Ông Phật Thích Ca hồi trước ông phải thực hành rồi ông mới nói đạo. Hồi trước ông làm thái tử ông đọc sách nhiều lắm đâu có nói đạo. Thấy không? Mà ông Thích Ca chưa chắc gì đọc sách nhiều hơn anh. Thì anh học trong trường học sách dễ nhiều lắm. Ông Thích Ca không có đọc sách, hồi xưa không có sách. Đó, nhưng mà ông thành công ở chỗ nào? Ông thành công ở đọc kinh vô tự. Ông chịu khổ, nhịn đói. Mình mở hào quang Bồ Tát. Còn anh mà nghiên cứu về sách vở là một chuyện, cái đó tốt không phải không? Là cấm, nhưng mà sách vở nó không có dẫn anh tới nhanh bằng anh được hết. Hai cái tôi nói để anh sợ sợ.
Hỗ trợ nó thấy, nó cho anh cảm thích vậy thôi.
Chứ còn khi thật ra, anh thấy thực hành. Anh thực hành rồi anh thấy là anh nắm chắc.
Thực hành là cái chắc.
Lúc đó anh mới đi giảng.
Còn anh
đọc kinh anh nói đoạn anh quên đoạn ra, anh thế nào mà nói chậm nhớ đoạn. Hiểu chưa đó không? Anh thực hành anh quân bình rồi á, anh đọc sơ qua cuốn sách, anh thấy chẳng. Mà nó không quên đoạn nào. Sau khi thực hành anh đọc. Mà nó nhớ sâu, mà nhớ thật. Bởi vì nó thấy rằng tác giả đã giả cái đoạn nào. Khi mà anh thông kinh điển trong nội tạng anh rồi, anh đọc tác giả đã thiếu đoạn nào. Anh dám phê bình tác giả. Và anh cách nghĩa cái lý đúng tròn như cái lý của thầy. Không sai. Rồi lúc đó anh mới hiểu điểm. Đó là quẻ đó. Khi anh thực hành rồi, nó quân bình rồi thì tự nhiên nó có quẻ. Có quẻ cái anh xem kinh của thầy. Ồ, đâu có sai, mấy ông Phật nói không sai. Nhưng mà cái người chết này nó sai đoạn này thì thật không nói đâu. Tà với hứng không, tự nhiên cái đầu anh nó mất. Thẳng thơ như tôi ngồi, thiệt nhẹ nhàng như thế.
Mà chồng mình ra lệnh là tôi lên một đầu, nhưng mà cái luồng điển nó theo nhanh mạnh, rất mạnh.
Nó đi nhỉ, rồi xong nó mới nói là trong cái bảy lúc gần đây. Đục cái này nó phá hay gì? Lúc nghẹt là do mấy cái thần kinh đó. Mấy kinh mạch nó bị nghẹt. Rồi nó sẽ khai thông. Khai thông rồi lúc đó anh cảm thấy
lùng điểm kim nó là thi mọc ra không? Thì là thi thổ là thổ.
Nó không phải nhóm hợp như cái đèn mừng cảnh này được. Nó ra là thì lúc đó anh có thể thử. Anh cứ chập cái tư dẫn đó. Khi mà anh cảm thấy cái này á, anh cứ kêu người ta chập cái giận. Chập tới đâu nó không có, nó không có hội tụ. Nó hội tụ về mới giận. Mà nó đứng riêng nó không giận. Thế gì đó nó nói. Có cái hành kim không? Nó có cái gì đó.
Mình hiểu.
Nó nói giữ là chỉ qua cái hành kim đó. Còn mà nó nói thủy là nó thành. Hành thủy là nó kim nhận. Mình phân nó rất rõ ràng. Hành mộc. Nó sinh khí, nó phát triển, nó đứng lên, nó nói chuyện của nó vậy. Mình phân rất rõ ràng là hành tim nó là hiệu quả. Thấy không? Hành kim nó bị phổi. Nó mở mở cái quệ đó thôi. Thì mình làm sao mà mình đi giận, mình có 5 cái mà đi giận thành nó cài. Không thế nào giận, không thế nào nó lôi cuốn mình vô được. Nó đứng trật tự hòa với ngũ hành ở bên ngoài rồi. Nó chỉ người ta vừa nói xong là người ta là không.
Mà không phải làm gì.
Ông này ông học tới cái gì, ông trình độ bác sĩ không cần biết. Anh bác sĩ nhưng mà rối loạn. Ngũ hành bất thông. Thì cũng có thể nhắc anh được. Mà nuôi giáo nói vậy nhưng mà nhắc anh là anh sửa. Nó hay vô cùng, hồi nào giờ anh muốn làm thầy tướng thì mặt anh biết là nó muốn gì. Cái vậy đó. Ngu và khôn. À, thử là ngu và khôn là tôi là một thằng đem cái thân xác này ra thí nghiệm. Ngu và khôn. Tôi chỉ là thủ lăng rồi là thôi, giết hết thông rồi. Rồi ông Tư mới đặt Kinh Nhà Di Đà đó. Ông đặt thì ông có điển, ông giảng cho tôi sức mấy mà tôi giảng Kinh Nhà Di Đà, tôi giảng nó. Và ông mới đọc, ông không biết ra tôi chép là dòng thánh ông Lâm Quang chép là người vậy. Khi đi ra Lâm Quang, cũng xuất hồn là tôi nhé, mong làm ngày.
Trong đó có những cái đoạn mà tôi không thể nào nói ví dụ gì. Từ giảng là thích ca, thích là thích ưa, thích ca là ca hát.
Đó, thế nên khi mà anh có... Chấp trong chữ là anh chịu không nổi rồi. Cho nên người ta mưa cái dấu tích ở thế gian. Đặt tên Thích Ca. Mà bây giờ ổng mượn điển mà ổng lấy cái dấu, cái chữ Việt Nam để ổng giải thích về cái nguyên lý xảy ra sự việc. Thích Ca tổng cái chuyện của mình. Như nãy giờ tôi nói chuyện tôi là Thích Ca. Ông đó, ông Thái Tử hồi trước ông có giảng đạo. Sau ông đi giảng đạo thì ông Tư ông mượn cái tích ông ra cái tụ. Mà mượn cái chữ này á, ông
định một cái nghĩa về điển mới hiểu. Khi mà ông này ông đặt tới cuối mình rồi, ông Thích Ca tụng cái chuyện của ông. Người thế gian người ta mới kêu ông là Thích Ca. Ông giải một cái trực tiếp như vậy mà người ta không hiểu. Cho nên không có điển không học được. Không có điển không học được. Thấy không? Mượn anh có điển rồi anh mượn. Anh tới đó. Anh dòm anh thấy cái gì. Mà anh thấy có cái điển, anh lấy cái điển mà anh đưa vô đó. Nó có dấu tích mà thôi. Từ cái dấu đó ra anh biến qua anh dẫn về điển. Mà nó nằm ở trong chân lý. Sự thật là vậy. Ông Thích Ca công việc của ông là như vậy thôi. Đi ra.
Hồi đó tôi nói thiệt anh, tôi đập tôi cũng ứa gan rồi mà anh. Đập không mà tôi cũng ứa gan.
Chữ Thích Ca mà cái nghĩa vậy.
Tu một thời gian, nó thấy xuống. Thẳng quá, đúng quá, chính ông đã hành. Cho nên ông dặn người nào hành có điểm với pháp của Kinh Anh Di Đà. Nếu quan sát Kinh Anh Di Đà thì chữ tôi ý thức nó không chịu. Nó vậy mà. Đặt ma ha, ông nên ma là con ma.
Anh giải cái lý trượt thanh rồi mà không có gì hết. Cả cuốn sách ông đưa ông giải cái lý trượt thanh.
Mà để độ tâm người ta. Mà đọc nhiều nó lại thích lắm. Mà nó vô được rồi ra thấy khoát quá trời mở thiết.
Quá cũng như bây giờ anh nghe cha Nhãn Hoàng anh thấy nó nghịch. Có ra gì. Thằng này ổng ra. Nhưng nhiều anh nói như vậy nó nói thiệt. Nó thật thà nó không có sao.
Khi mà anh thấy anh rồi anh thấy nó thật nó. Rồi anh thích cái gì anh thích chân lý rồi sự thật.
Nên cập nhật. Chân mà ông có mỹ mà chân thì mỹ. Nhưng mà ông nói cái lời không có mỹ.
Nó không có mỹ. Mỹ là xạo ông không chịu.
Mà cái chân lý thì nó phải gồm
được. Không có Mỹ. Nó nói cái Mỹ bởi vì từ cái Mỹ là hồi nào giờ ta chỉ ca tụng 36 tướng tốt của Phật mà không bao bây giờ ai đi về tới yêu Phật được. Ca tụng 36 tướng tốt của Đức Phật nó dễ ra như vậy. Thành ra Nhãn Hoàng nó không cho cái gì vẽ ra. Làm đi có gì nói nè. Mặn nói mặn cây nó cây chui chui. Cho nó rõ ràng sẽ không. Cái phần đó mà chưa đạt được đó, thì được làm. Đừng có qua Mỹ nhiều quá rồi nhảy vào trong cái lý luận tự biện và trong sống mình luôn.
Chỉ có người tu mới giải quyết được. Ngày hôm nay chúng ta trực diện với Đức Thích Ca để nhìn Ngài đã làm cuộc cách mạng tâm linh thành công. Ngày hôm nay toàn cầu mọi người mới truy tầm chân lý của Ngài và đọc sách của Ngài, hiểu cái sự bình an tâm thức. Đó. Cho nên Đức Thích Ca đã nhịn nhục và khám phá ra một cuộc cách mạng cho toàn diện tâm linh mà chúng sanh đâu có hiểu. Một vị anh hùng bỏ tất cả những sự xa hoa ham muốn độc tài mà trở về với sự thanh nhẹ hạ mình cứu độ.
Người đã thành công. Ngày hôm nay sự thành công đó
là hiển hiện trong tâm thức của những người Phật giáo tu học. Người nào cũng cảm ơn Đức Thích Ca là một người anh dũng rõ ràng, thông minh, tuyệt vời và tự khắc phục lấy những cái hoàn cảnh đau khổ của chính mình. Thấy dân đau khổ là mình đau khổ. Cái từ ái của Ngài quá lớn rộng. Ngày hôm nay chúng ta cũng có chút từ ái. Bây giờ chúng ta có phương pháp để xây dựng cái luồng điển từ ái đó, nên cố gắng xây dựng và đi tới.
Chúng ta nhìn lại Đức Thích Ca đã vì chính trị nắm trong tay, giàu sang nắm trong tay, nhưng mà bỏ không đi kiếm ông thầy nào vẫn tu được. Ngoài cái thế xác này còn cái gì? Cho nên Ngài mới tham thiền để bỏ cõi trần này để tìm cái gì tinh đi hơn, mới đạt được hào quang cứu độ chúng ta. Và ngày hôm nay người ta đem Ngài về chùa để thả và niệm danh là những cái tính cách anh hùng từ bi thanh tịnh, là một việc cho tất cả mọi việc, hy sinh mình cứu được mình là chúng ta. Thế thì người nhìn vô cái pháp của vi này, ôi tụi này đọc tài nó lo tu, nó lo cho nó là lo vì nó đồng với những người ở tại thế gian cũng mắc mũi tai miệng cũng ngũ tạng một thứ, cũng sự đau buồn vui tuổi của nó tương đồng không xa xa, cho nên nó khai thông được cái nguyên lý này thì nó dọn đường cho mọi người dòm theo đó mà đi, là làm một việc thì tất cả một việc thôi mà. Thích Ca là ngày hôm nay chúng ta đã thờ Thích Ca không nhiều biết, nhiều người đã thờ mặt thầy Chúa, thấy cái gương làm bằng an để cho bằng an ở đâu? Ta không bằng an làm sao chúng ta cho người khác bằng an được? Chúng ta phải sửa cho quân bình để thấy mình bằng an. Tôi thấy tôi sống cả càng không vũ trụ, tôi thấy tôi đang mang nỗi chúng sanh, tôi đã phải quy y cha mẹ, quy y cha đời, quy y tất cả. Nếu không có tất cả không có tôi. Các bạn ngồi nhìn ngẫm thấy không có tất cả, không có các bạn. Cụ thú cũng hy sinh cho các bạn ăn cơ mà. Hồng chúa còn hy sinh để nuôi dưỡng các bạn lớn cơ mà. Tất cả sự thông minh của loài người tạo chiếc xe hơn chứ bạn. Các bạn đi trong sự êm ả của sự thông minh các con. Các bạn là lửa ông thiên mà. Mà tại sao còn không trở về với căn nhà đời đời bất diệt của chính mình? Thấy không? Có ai muốn bị diệt không? Có ai muốn bị hư không? Có ai muốn bị mất không? Đó là các bạn có cảnh bất diệt. Nhưng mà không chịu quy tụ trở về thanh tịnh và sáng suốt thì thấy mình tới tuổi già rồi thấy mình vơ. Thế rồi tôi chết rồi tôi đi đâu? Tôi không có mục đích thì tôi không thấy tôi. Ai xác nhận cho tôi? Chỉ tôi phải là người xác nhận. Và tôi phải là người hành để tự kiểm tự chứng. Ông Thích Ca tự hành tự thành. Và chúng sanh thờ Thích Ca không chịu hành như Ngài và chờ Ngài dẫn chúng sanh đi triệu năm nữa. Chúng ta không có khả năng gì đem chúng sanh. Nhưng chúng ta không chịu hy sinh tâm hư tập tập như Ngài.
Kính thưa Thầy, trong khi học khóa A Di Đà, chúng con muốn Thầy giải thích về tiền sử của A Di Đà. Theo chúng con biết thì Đức Thích Ca từ kiếp người và sau nhiều chuyển kiếp tu hành mới thành đắc đạo và thành Phật. Còn Đức A Di Đà từ đâu đến?
Đức A Di Đà truyền khoa mà thôi. Còn Phật tổ là Đức Thích Ca. Trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ. Có giải thích hết. Chịu khó đặt lại thì rõ ràng. Như Thích Ca truyền đạo mà Di Đà truyền khoa tâm thực hành.
Tôi không hiểu gì của tôi đó, nghĩa là A Di Đà là người hay là
một vị Phật có người
cũng có người.
Nhưng mà cái căn của người là một vị Phật đại căn, đại linh căn, cho nên cứu độ chúng sanh. Không cần phải học chữ như chúng sanh nhưng mà đã làm.
Còn cái sử của A Di Đà là thế nào?
Cái sử là nguyên căn ở trên trời từ bao nhiêu triệu năm nay vẫn còn. Cho nên căn một người, linh căn của một người ở thế gian đây mà cái căn họ trên kia cũng vẫn còn sơ sơ như vậy. Nhưng mà anh nói muốn biết cái sử là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu như ở thế gian ghi chép, cái đó là không có bàn được. Vì mỗi con người là bây giờ 7 ức niên mới cấu trúc thành một cái thể xác con người. Hỏi cho con người đã có từ bao lâu? Cho nên cái sử sách ở thế gian viết chép trong cái thời đó và tới đây mà thôi. Còn cái chuyện vô cùng đâu có biết được. Còn nếu mà phải kể cái lý lịch vô cùng thì không có sử sách nào mà chép hết. Nó là vô tự kinh chân kinh. Vô tự chân kinh không ngày giờ, không không gian, không thời gian. Cho nên nó quyền diệu tới vậy đó. Chứ hỏi cho người đời cần hỏi bằng cớ. Phần này kia nọ, năm ngày tháng giờ. Nhưng mà tới hồi tu rồi thì thấy không có gì hết. Tôi không phải có ngày tháng năm giờ. Mà tôi cũng phải cái tuổi này mà tôi không phải cái tên người này. Khi mà anh thoát rồi, thế là anh không phải. Không phải người ở thế gian. Nếu mà truy lùng về thế gian thì phải lấy kinh sách mà nói. Còn về điển là nó là vô cùng. Mà nói về thế gian thì đâu có giá trị gì. Không có giá trị gì hết. Cái vô cùng mới là cái giá trị. Và cái bất diệt mới là cái giá trị. Cho nên chúng ta thực hành là tại sao không nói thực hành theo sách. Không, chúng ta về điển. Điển kinh. Mà lấy cái gì chứng minh điển như hôm qua tôi đã giải thích. Một cái nháy của chúng ta cũng là điển.
là của cơ tạng. Mà cái thức của chúng ta cũng là điển trong thanh tịnh. Mà cái điển thanh tịnh đó ở đâu mà có? Năm nào tháng nào? Đó là không không gian không thời gian. Hiểu chưa đó không? Cho nên tại sao chúng ta tu, chúng ta vỏn vẹn chỉ có học cái không thôi. Nếu mà không biết học cái không thì con người nó còn so đo và không bao giờ tiến nổi. Cho nên khi mà anh tu rồi anh thấy cái đầu nó rút về đâu? Về không chứ. Cái khi rút nó có nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 không có. Không có so đo. Không ngày, không đêm nữa. Nó không không gian, không thời gian. Nó mới biến thành một hào quang vô cùng sáng suốt và bất diệt. Cho nên cái Phật Pháp vô biên, không có giới hạn. Phải hiểu cái câu này. Phật Pháp là vô biên, không có giới hạn. Cho nên Kinh A Di Đà không có nói về niên kỷ. Không có năm nào, không có tháng nào. Nó là không không gian, không thời gian kia mà.
Thế thầy như vậy rồi từ đâu ra Kinh A Di Đà?
Kinh A Di Đà là mượn cái xác của con người thế gian tu thành Phật và diễn tả những cái lời đó ghi chép tại thế gian mà thôi. Đức A Di Đà Phật. Nhưng mà cái nguyên chánh gốc của nó không phải. Mượn xác mà thôi. Như ngày hôm nay tôi đang nói chuyện với các bạn thì các bạn chỉ ghi cái xác ông Tám thôi. Nhưng mà cái âm thanh này các bạn phải truy tầm. Cái chân lý tròn trịa này các bạn phải truy tầm. Nó là thuộc từ siêu âm mà diễn giải qua cái trật tự thực hành của cái thể xác ông Tám. Phải hiểu cái chỗ này. Còn cái mà bạn nhận được không phải cái đó. Không phải ông Tám nữa rồi. Tôi cảm thấy nhẹ. Tôi cảm thấy ông Tám, ông nói tôi nghe. Tôi thấy đầu tôi xuống. Tôi thấy tâm tôi thanh thản. Tôi thấy hình như tôi đã ở chỗ đó rồi. Trong chỗ không không gian và không thể rồi. Tôi đã rơi vào điểm không còn so đo nữa. Tôi đã rơi qua chỗ đó rồi. Thấy rõ chỗ đó là điểm giới. Cho nên nói còn nói niên kỷ là giới hạn ở trong cái khuôn của thế gian mà thôi. Trong cái khuôn khổ quy định của thế gian mà thôi. Thì cái đó họ muốn đặt năm nào lại không được. Bởi vì ông Di Đà, ông cũng có lịch sử của ông. Nhưng mà cái Di Đà này là thuộc về điển quang. Nó khác. Cho nên lúc nào anh có luồng điển rồi, anh tưởng đến Di Đà thì trực tiếp anh được hưởng được. Mà hưởng về cái tâm nó thanh nhẹ và không có nghĩ tới chuyện đời. Nó sung sướng quá. Phải đi tương xứng về để hiểu cái lịch sử đó, rồi hiểu về cái chân lý đó. Là không không gian và không thời gian.